Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giờ học thánh kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con đến với Chúa hôm nay vì chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn Chúa yêu dấu của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng mỗi tâm hồn chúng con khi chúng con đến gần Chúa để ca tụng, cảm tạ, cầu xin và nhận lấy những phước lành từ Chúa ban cho chúng con. Hôm nay là ngày Thánh Nhật, chúng con sửa soạn tâm hồn mình đến với Chúa để tiếp nhận lời của Chúa, để cùng nhau ca vang, tôn vinh, cảm tạ Chúa. Xin Chúa đến với mỗi tâm hồn chúng con, làm cho lòng chúng con được phấn khởi, xa lánh khỏi chúng con những cạm bẫy, những điều cám dỗ, cho chúng con được gần Chúa, không những hôm nay, mà suốt cả tuần lễ này, năm tháng này của đời chúng con. Chúa đến với các tôi tớ của Chúa hôm nay đứng lên giao truyền lời Chúa tại nhiều nơi, bằng nhiều phương cách. Xin Chúa thăm viếng mỗi người. Chúa cũng đầy Thánh Linh trên mỗi nơi nhóm lại, để chúng con thấy rằng quyền năng của Chúa khắp nơi và mọi người đều cảm biết sự có mặt của Chúa trong chính tâm hồn mình. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Lạy Cha Chí Thánh, Chúa trên muôn loài, nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cõi đời. Lạy Cha Chí Thánh, hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha yêu thương xuôi thiêng nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha.
Chúng tôi xin đọc thư Roma chương 8 từ câu 1 cho đến câu 17. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an, vì chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời. Bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà Thần Linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó, chúng ta kêu rằng, A-ba, cha, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Là nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh quang với Ngài.
Sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui, Giêsu giải phóng được thứ thái, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ diệu hiền nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ. Khi trong Giêsu một lần rõ bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngất. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao ca, hóa hệ tinh khiết đượm hương sắc, như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la thương yêu đầy ân điển. sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu Chúa chẳng thôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Trong bài học ngày Chủ nhật hôm nay, chúng tôi xin nói về hoài nghi. Người ta nói nhiều về vô thần, khoa học vô thần, người vô thần. Nhưng trên thực tế, ít khi nào ta gặp một người quả quyết rằng mình là người vô thần. Nghĩa là người tuyên bố rằng không làm gì có Thượng Đế. Mặc dù ngoài miệng người ta có thể nói hay tuyên bố như thế đi nữa, thì trong sâu kín của tâm hồn cũng biết rằng mình không nói sự thật đâu. Trong một buổi truyền giảng phúc âm, một người tự xưng là vô thần đến biện bác với chúng tôi và nói rằng anh ta là người không tin ở Thượng Đế. Chúng tôi nói có lẽ anh không tin như vậy, nhưng dù anh có tin hay không thì Thượng Đế vẫn hiện diện. Nhưng tại sao anh lại có ý nghĩ là không có Thượng Đế? Người này trả lời, 7 năm trước đây khi tôi 11 tuổi, tôi hỏi cô giáo dạy trong trường chủ nhật ở nhà thờ về các phép lạ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Cô giáo bảo tôi rằng các phép lạ ấy phải tin nhận, chứ không được bàn cãi lý luận gì cả. Tôi vẫn thắc mắc và hỏi nữa, thì cô giáo bảo thẳng với tôi là nếu không ngồi im thì đi chỗ khác, đừng quấy rầy cô. Tôi đã bỏ ra và không bao giờ trở lại nữa. Đó là bước đầu tiên của một người đi trên hành trình vô thần. Anh ta cho rằng những người hay nghi ngờ như anh ta giáo hội không ưa và cũng không muốn nhìn thấy mặt nữa. Anh ta cho rằng giáo hội bắt anh ta phải suy nghĩ lý luận trước khi gia nhập và sẵn sàng chấp nhận mọi tín lý mà không lý luận hay thắc mắc gì nữa. Tất nhiên là thanh niên ấy sai lầm, nhưng trong giáo hội cũng có một số người vì không đọc Kinh Thánh cẩn thận, không nắm vững được lời Kinh Thánh, cứ tin một cách mập mờ và cũng muốn người khác tin như vậy, không được thắc mắc gì cả. Mục đích của bài học hôm nay là chứng minh rằng tính nghi ngờ không phải là một tội, nhưng là bước thứ nhất để ta đi tìm sự thực, nhất là tìm được đến chân thần. Đã đành rằng khoa học kỹ thuật trong thời đại chúng ta đã làm cho nhiều người hoài nghi về Cơ Đốc giáo, về các phép lạ, nhất là các phép lạ được ghi lại rất nhiều trong Kinh Thánh, tạo nên một đoạn đường trên hành trình đức tin. Tương tự như thế, văn hóa hiện đại cũng đặt ra các vấn đề liên quan đến các tiêu chuẩn luân lý đạo đức cổ truyền, kể cả những gì Kinh Thánh truyền dạy. Thí dụ như tại sao một người nam và một người nữ không được phép làm tình với nhau khi không là vợ chồng? Các câu hỏi này thường làm nhiều bạn trẻ không tìm ra giải đáp. Nếu có đặt ra để hỏi, thì nhiều khi thấy rằng nhà thờ hay giáo hội dường như không chấp nhận thái độ hoài nghi. Vì vậy mà họ đành âm thầm sống hay âm thầm từ bỏ đạo, mặc dù có thể bề ngoài vẫn là tín đồ đó. Bài học hôm nay không nói về hoài nghi của người vô thần, nhưng là hoài nghi của người đã tin Chúa. Hoài nghi là một điều mà người tin Chúa thường có, mặc dù có khi không nói ra. Có người mang tính hoài nghi này mãi và nghĩ rằng đó là một tội. Hoài nghi, thắc mắc, khước từ là những điều vẫn luẩn quẩn trong tâm trí mỗi chúng ta. Ngay từ lúc thiếu thời, mỗi chúng ta đều có phản ứng đối với ba cơ cấu sau đây, đó là gia đình, nhà trường và giáo hội. Ta được sinh ra trong một gia đình với một quan điểm đặc biệt về đời sống, quan niệm về các giá trị, tiêu chuẩn về hành vi đạo đức v.v. Ta không có quyền chọn cha mẹ, mà cũng không tự tạo được hoàn cảnh sống của mình. Dù nhiều năm sau, khi đã lớn lên, quan niệm và ảnh hưởng của gia đình vẫn còn đối với mỗi chúng ta. Một số cha mẹ thường cố tình độc đoán cho rằng vì con sinh ra trong gia đình thì phải hoàn toàn theo lối sống của gia đình. Một số khác là chỉ kiểm soát con chút ít hoặc mặc cho nó hành động. Tuy nhiên, cha mẹ nào cũng làm gương và khuôn đúc con về quan điểm, hành vi, từ việc tiêu tiền cho đến việc cư xử với người khác. Đối với trường học cũng vậy, chương trình học của trường đã ấn định sẵn và học sinh phải theo, phải học. Sau cùng là nhà thờ, trong đó có các lớp dạy, giáo lý, kinh thánh cũng hoàn toàn được soạn sẵn và mọi người phải theo, phải nghe lời. Nghĩa là các cơ cấu, gia đình, nhà trường và giáo hội đều bảo người thanh niên phải làm gì và phải tránh những gì. Rồi đến một ngày kia, khi bạn lên đại học hoặc là rời nhà đến một nơi khác để học, tự nhiên thấy mình được thoát ra khỏi cả ba cơ cấu gia đình, nhà trường và giáo hội, thấy mình được tự do hơn. Không có cha mẹ nào theo mà nhắc nhở nữa, không có hiệu trưởng nào trách mắng nữa, cũng không có ai cấm anh ta ngày chủ nhật ngủ thẳng một giấc cho đến trưa khỏi đi nhà thờ như mọi người khác. Thêm vào đó, anh ta thấy thích thú vì được tự sống, tự xây dựng lấy đời mình và nhất là tự do muốn phát biểu như thế nào cũng được. Ngay lúc ấy, biết bao nhiêu môn học ở đại học cũng đã làm cho niềm tin của anh ta bị lay động. Có người đã nói rằng dấu hiệu của một người thực sự văn minh là tự tin vào sức mạnh phát xuất từ một trí óc biết tìm hiểu của mình. Người khác nói rằng nếu một người không nổi loạn ở tuổi 20 thì người ấy không có tâm hồn. Và nếu người ấy vẫn chưa nổi loạn ở tuổi 30 thì người ấy không có trí óc. Tất nhiên đây không phải là một lời khuyên mà chỉ là một lời nhận xét. Khi một thanh niên trở về nhà đặt các câu hỏi về niềm tin, thì nhiều khi cha mẹ và nhà thờ cho rằng anh ta đã yếu đuối, sa sút như thế nào đó. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, hoài nghi không phải là một tội, mà chỉ là bước đầu tiên để tìm đến chân lý và chân thần. Một trường hợp hoài nghi điển hình là Giăng, người làm báp têm, ta quen gọi là Giăng Báp Tít. Ông này trước kia là người đi mở đường cho Chúa. Lúc đó bị tù, hoài nghi về vai trò của Chúa. Vì khi ấy các môn đệ của Giăng đều đi theo Chúa Giê-xu cả. Giăng sai người đến hỏi Chúa Giê-xu rằng, Thầy có phải là người chúng tôi trông mong hay là chúng tôi phải chờ một người nào khác? Chúa Giê-xu không bắt bẻ Giăng hay là quở trách Giăng về tính hoài nghi của ông ta, nhưng chỉ nói, các anh em hãy cho Giăng biết những gì đã thấy, đã nghe. Này, người mù được sáng mắt, người què được đi, người phung được lành, người điếc nghe thông, người chết sống lại, và tin mừng đang được loan truyền cho những ai thiếu thốn, khổ sở. Phước cho người nào không mất lòng tin nơi tôi. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu rất thương ông Giăng trong hoàn cảnh tù tội, và đã trả lời để Giăng hiểu, chứ không làm cho Giăng khổ thêm. Câu nói của Chúa chỉ là lời tiên tri đã được ghi lại trong Ê-sai chương 35 câu 5 câu 6, nghĩa là Giăng phải hiểu Chúa chính là Đấng Mê-si-a, đúng như lời tiên tri từ mấy trăm năm xưa dự ngôn. Chúa Giê-xu không khinh Giăng, nhưng chấp nhận Giăng trong vấn nạn của ông ta và cố giải thích cho Giăng hiểu. Ngày nay cũng có những người nghi ngờ, hoài nghi như Thomas và Giăng. Những người ấy cũng không thể bị khước từ hay chê trách, mà phải được lời Chúa soi dẫn với các lý luận sắc bén của các nhà giải kinh để được đưa về chân lý và lòng tin chân thật. Thưa quý vị, thưa các bạn, hoài nghi là một vấn đề mà không người nào tránh được, bởi vì nó phát xuất từ trong tâm hồn chúng ta. Mặc dù chúng ta ngần ngại không dám nói ra, nhưng ai cũng có tính hoài nghi cả. Niềm tin của chúng ta đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thật vững chắc. Tuy nhiên, không khỏi có những lúc chúng ta hoài nghi về câu nói này, về câu kinh thánh kia, hay là một câu chuyện nào đó trong kinh thánh, hay là một giáo lý nào mà ta chưa hiểu. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đài Nguồn Sống là nơi giải đáp tất cả những câu hỏi, những nghi vấn của quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn đang có các mối hoài nghi nào, xin vui lòng viết thư về cho chúng tôi. Hôm nay là ngày Chủ nhật tôn thờ Chúa, nêu lên vấn đề hoài nghi dường như không được đúng chỗ. Tuy nhiên, chúng ta cần đôi khi phải xét đến những vấn đề thực tế của đời sống, bởi vì không một người nào hoài nghi mà cứ tiến bước mãi trên con đường theo Chúa không vấp ngã. Nếu không được giải quyết hay không được giải đáp các vấn đề của mình hoài nghi xưa nay, hãy đọc lời Chúa, hãy cầu nguyện, hãy đến mời Chúa Thánh Linh vào tâm hồn mình để Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong mỗi khi đọc lời Chúa hay nghe lời Chúa. Bởi vì chỉ có Chúa Thánh Linh là đấng khôn ngoan mới đem tâm trí chúng ta vào chỗ hiểu biết lời Chúa, cũng như hiểu biết tất cả ngọn nguồn của mọi sự việc chung quanh chúng ta mà thôi. Cầu xin Chúa ban phước cho quý thính giả. Cầu xin Chúa hướng dẫn quý thính giả để trong năm này tất cả những mối hoài nghi đều tan biến và lời Chúa được sống động trong đời sống của quý vị. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời đời vui.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.